Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse con cháu David, đừng ngại đón bà Maria và ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ rằng: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Càng gần đến lễ Giáng sinh thì khuôn mặt của mẹ Maria càng nổi bật lên. Lý do rất là dễ hiểu, bởi vì chúng ta hiểu mùa vọng có nghĩa là mùa đón chờ Chúa đến. Mà hỏi rằng ai đã đón chờ Chúa đến một cách sống động, một cách cụ thể cho bằng mẹ Maria, đến độ mà Thiên Chúa nhập thể trong chính cung lòng của mẹ, Thiên Chúa nên hình nên dạng trong chính xác thể của mẹ, còn ai đón Chúa đến cho bằng mẹ Maria? Cho nên hội thánh làm nổi bật khuôn mặt của mẹ Maria trong những ngày này thì dễ hiểu thôi. Thế chiều hôm nay xin anh chị em cùng với tôi chiêm ngắm xem là Đức Mẹ đón Chúa cách nào. Nói đến cái chuyện mà Đức Mẹ đón Chúa đến thì tôi chắc là anh chị em đều nhớ đến câu chuyện truyền tin. Và xem ra thì nó cũng đơn giản. Đức Mẹ đang sống hồn nhiên vui vẻ ở làng Nazareth, tự nhiên có một ngày sứ thần Chúa hiện đến và báo tin rằng là cô sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai đặt tên là Giêsu. Đức Mẹ thưa: Vâng, được rồi. Thế là ngay lập tức là ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người trong lòng Đức Mẹ. Nghe nó đơn giản, dễ như đùa vậy. Không chừng có các bà, các chị ở trong nhà thờ hôm nay lại nghĩ rằng giá mà Chúa mà chọn mình thì mình cũng vâng ngay. Tội gì mà không vâng, làm to thế, mẹ đứng cứu thế cơ mà. Nếu mà chúng ta chỉ đọc cái câu chuyện truyền tin ấy, có lẽ mình nghĩ vậy thì cũng đúng. Nhưng bây giờ may mắn là có ông Thánh Matthêu, ông kể thêm cái câu chuyện hôm nay. Tôi xin phép phân tích cho anh chị em nghe xem là nó có đơn giản như mình nghĩ không nhé. Bà Maria mẹ người, mẹ Đức Giêsu Kitô đã thành hôn với ông Giuse. Có bản á, thì dịch là đã đính hôn, còn bản này thì dịch là thành hôn. Anh chị em hỏi tôi dịch thế nào thì đúng?
tôi sẽ nói là dịch kiểu nào cũng đúng. Nhưng mà nếu chúng ta dịch cho nó sát á, thì phải dịch là đính hôn. Là bởi vì kết luận câu chuyện này, Thánh Matthew nói khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như lời sứ thần Chúa dạy, đón vợ về nhà. Lúc đấy mới đón Đức Mẹ về. Nếu mà thành hôn rồi thì đã ở sẵn trong nhà, chứ còn đi đâu mà đón nữa, đúng không? Cho nên là dịch đính hôn nữa thì mới sát. Nhưng tôi nói là đính hôn hay thành hôn thì cũng giống giống nhau, là vì thế này. Chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh của xã hội Do Thái cách đây 20 thế kỷ, với những quy định của tôn giáo và xã hội thời bấy giờ. Thế thì theo xã hội Do Thái lúc đó đó, một người nam và một người nữ đã đính hôn với nhau thì được coi như vợ chồng chính thức. Cụ thể, thứ nhất, trong thời gian mà hai người đính hôn với nhau mà sinh con, thì đứa con đó được nhìn nhận là con chính thức, chứ không phải là con ngoại hôn nhé. Làm giấy khai sinh tử tế, chứ không phải ngoại hôn. Thứ hai này, trong thời gian hai người đính hôn với nhau mà nhỡ có một người được Chúa gọi về, thì người còn lại đó được hưởng quyền thừa kế như vợ chồng chính thức vậy. Và thứ ba, cái điều này quan trọng, trong thời gian đính hôn đó, mà bà về phía người nữ đó mà lại lén phén lại ngoại tình với anh nào, là người ta sẽ lôi ra xử như một người vợ ngoại tình vậy. Cho nên rõ ràng đính hôn thì cũng coi như là thành hôn, người ta dịch thành hôn cho dễ hiểu. Tôi có ý cắt nghĩa như vậy để anh chị em hiểu cái bối cảnh, mối quan hệ giữa Đức Mẹ và Thánh Giuse lúc bây giờ nó như thế nào. Thế bây giờ Thánh Matthew kể tiếp này, trước khi hai ông bà về chung sống thì bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Thì dĩ nhiên anh chị em và tôi đều tin là Đức Mẹ có thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúng ta tin như vậy. Nhưng mà bây giờ mình phải đặt mình vào trong hoàn cảnh của Thánh Giuse. Tội nghiệp, người ta cứ hay làm tượng ông Thánh Giuse, nhìn ông ấy già quá. Nhìn Đức Mẹ thì trẻ như hoa hậu vậy, ông Thánh Giuse thì già quá, râu ria để lọm khọm, tội nghiệp. Chứ còn tôi nghĩ chúng ta phải hình dung lại là Thánh Giuse đẹp trai vô cùng, mà tráng kiện, mà khỏe mạnh, nhìn như vận động viên vậy, chừng 20 tuổi là cùng. Thế thì lúc bây giờ nhé, anh chị em đặt mình vào hoàn cảnh của Thánh Giuse đi, đính hôn với cô Maria, một người con gái đạo đức nề nếp ở trong làng. Đến lúc mà sắp dẫn cô về nhà, tự nhiên là thấy cô có bầu. Thế có phải là lập tức là Thánh Giuse biết ngay là cái thai này là bởi quyền năng Đức Chúa Thánh Thần không? Sao mà biết được? Làm sao mà biết được? Tôi chỉ biết là cô có bầu thôi, chứ còn bởi ai nữa tôi không biết. Bối rối lắm. Xin các ông các anh ở trong nhà thờ này thử đặt mình vào trong trường hợp đó coi, mình mới thấy nó thực tế. Chứ còn mình cứ đọc phúc âm kiểu gọi là lơ vơ vậy, mình không có sống được, không có cảm được đâu. Thế lúc đấy thì Thánh Giuse tính toán thế nào? Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Tại sao mà lại tố giác? Tại sao mà lìa bỏ? Là vì thế này. Bây giờ Thánh Giuse thấy Đức Mẹ có thai mà biết chắc chắn là không phải là do mình, còn do Chúa hay do người ta thì chưa biết, chắc chắn là không phải do tôi đã. Trong trường hợp đó, Ngài có hai giải pháp. Thứ nhất, lề luật đã quy định, tôi có thể đọc thuộc lòng cho anh chị em một câu ở trong sách Dân số viết như thế này: một người con gái đã đính hôn với một người thanh niên mà lại ăn nằm với một người đàn ông khác thì cả hai người sẽ bị lôi ra ném đá cho đến chết. Cho nên trong trường hợp này, nếu mà Thánh Giuse đem chuyện Đức Mẹ có thai đó ra cho công nghị người ta xử thì ăn chắc là Đức Mẹ chết, ném đá cho đến chết. Nhưng mà Thánh Kinh kể là Thánh Giuse là người công chính, cho nên định tâm lìa bỏ cách kín đáo. Đấy là giải pháp thứ hai. Đó là giải pháp người đàn ông đi bước trước, viết một tờ giấy ly dị, trao cho người bạn đời của mình và đuổi cô ta ra khỏi nhà mình. Trong trường hợp này, Thánh Giuse viết cái tờ giấy ly dị xong là rút lui, em đi đường em, tôi đi đường tôi, thế là xong. Đấy. Ngài đạo đức cho nên là Ngài ứng xử như vậy, chứ còn gặp những anh vũ phu là nó làm ngay, đưa ngay ra tòa nó xử Đức Mẹ chết như chơi vậy. Tôi kể lại và phân tích cho anh chị em nghe cái câu chuyện Tin Mừng Matthew để muốn nói điều gì. Để muốn nói là khi Đức Mẹ thưa xin vâng, nhiều khi ta hình dung nó dễ dàng quá, nó đơn giản quá, nhưng thực sự nó không đơn giản và dễ dàng như vậy. Mà lời xin vâng của Đức Mẹ nó hàm chứa một sự liều lĩnh, một sự trả giá. Và sự trả giá này không phải chỉ bằng một món tiền nào đó, mà trả giá bằng chính mạng sống của mình, trả giá bằng chính danh dự của mình. Chấp nhận có thể bị trả đạp, chấp nhận có thể mất mạng. Lúc đấy ta mới thấy lời xin vâng của Đức Mẹ, mới thấy đức tin của Đức Mẹ cao quý dường nào. Và mới thấy việc Đức Mẹ mở tâm hồn mình ra đón Chúa đến không đơn giản chút nào. Thưa anh chị em, trong cuộc đời chúng ta cũng vậy thôi. Nếu hiểu đón Chúa đến là cử hành lễ Giáng sinh cho thật to, dễ thôi, cùng lắm là tốn tiền. Nhưng nếu hiểu Giáng sinh là làm sao để cho Thiên Chúa mỗi một ngày đi sâu hơn vào trong cuộc đời của chúng ta thì không đơn giản chút nào. Bởi vì cũng như Đức Mẹ vậy, chúng ta phải trả giá. Sự trả giá này được thể hiện rất rõ, rất cụ thể qua những chọn lựa hàng ngày. Anh chị em thấy không? Chúng ta phải thường xuyên chọn lựa cái này, chọn lựa cái kia. Và trong bất cứ sự chọn lựa nào, nó đều hàm nghĩa tự bỏ. Phải tự bỏ chứ. Tôi đưa cho một cháu thiếu nhi hai cái kẹo, tôi bảo nó bây giờ con chọn cái nào, cái xanh hay là cái đỏ. Nó lại bảo con chọn cả hai ấy. Thế thì không được. Chọn cái xanh thì phải bỏ cái đỏ. Bất cứ một chọn lựa nào cũng hàm nghĩa từ bỏ. Và nhiều khi là những từ bỏ rất đau đớn. Bởi vì phải từ bỏ một sở thích, từ bỏ một thói quen, từ bỏ một đam mê đã gắn chặt với con người của mình, từ bỏ một mối lợi. Chính vì thế, nhiều khi anh chị em và tôi có kinh nghiệm là có những chọn lựa mà khiến cho mình băn khoăn, day dứt, suy nghĩ ngày này qua ngày khác, có khi mất ăn mất ngủ để có một chọn lựa đúng đắn. Không đơn giản chút nào. Nhưng mà chính xuyên qua những chọn lựa đòi hỏi hy sinh và từ bỏ như thế mà ta sống lại cái kinh nghiệm đức tin, cái kinh nghiệm của Đức Mẹ mở lòng ra đón Chúa đến. Và lúc đấy mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, hiểu theo một nghĩa sống động, tức là Thiên Chúa đi vào trong cuộc đời mỗi chúng ta, mới thực sự trở thành hiện thực, chứ không phải chỉ một ngày lễ mà thôi. Xin Mẹ Maria là đấng đã đi trước và là khuôn mẫu trong việc mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa đến, xin Mẹ giúp anh chị em và tôi trong những lúc phải chọn lựa khó khăn cũng nhớ đến Mẹ, nhớ đến như một mẫu mực, và đồng thời nhớ đến để xin Mẹ ban ơn phù giúp cho chúng ta cũng có được những chọn lựa đức tin như Đức Mẹ đã có. Và cũng với chọn lựa như thế, giờ đây chúng ta tuyên xưng đức tin.